Trong vòng 24 tiếng đồng hồ qua, từ khóa vi trần có lẽ là chủ đề nóng nhất và được quan tâm nhiều nhất trên các diễn đàn sinh viên Việt Nam tại Úc. Hàng trăm du học sinh ở Úc đang hoang mang lo lắng, chạy đôn chạy đáo kêu cứu tới các cơ quan chức năng của Úc vì đã đặt mua vé máy bay của đại lý có tên trên Facebook là Vi Trần, nhưng đã bị lỡ hành trình vì không có tên trên các chuyến bay. Nói một cách khác, các nạn nhân đã thanh toán tiền máy bay 100% từ rất lâu, có người từ nửa năm trước. Nay đang chờ đợi ngày về quê ăn Tết thì phát hiện ra vé mình không cánh mà bay. Ngân Tử, một du học sinh tại Melbourne, chia sẻ với SBS trong lúc ra trạm cảnh sát để khai báo.
Qua bạn bè giới thiệu, tức là bạn em cũng là một người đã từng mua vé của chị Vi Trần rồi, thì đã về Việt Nam và qua lại rồi. Thì bạn nó bảo là ok, cứ mua đi, vì bạn nó đã mua nhiều lần rồi. Thì sau đó em có chat với chị Vi Trần hỏi giá vé, thì em thấy nó rẻ hơn so với nếu mà em mua ở Vietnam Airlines mà mua trên mạng. Thấy là nó cũng rẻ hơn một chút, nên là kiểu như mình là cũng tiếc cho nên là cũng mua. Đầu tiên là em check cái vé code của em với lại Vietnam Airlines thì nó bảo là vé em đã book rồi nhưng mà đã bị cancel rồi. Còn bây giờ em đang trên đường là đi tới police với cả là đi ra ngân hàng để claim lại được tiền của mình không, với lại muốn báo cho cảnh sát biết để record cái case của mình lại.
Trong khi đó, Hải Chi, sinh viên tại Sydney, không giấu được sự tức giận khi niềm tin đặt nhầm chỗ.
Em không có liên lạc được với chị đó hả? Giờ chị block hết Facebook này nọ rồi. Cũng là lòng tin thôi, lòng tin của người Việt với nhau, với hồi sinh với nhau, ngây thơ nhẹ dại. Thì cũng là vì chờ tại dựng lòng tin, hốt cú chót.
Sự việc ngày càng nghiêm trọng khi trên các diễn đàn của hội sinh viên ở Úc, hàng trăm lượt thông tin phản hồi chia sẻ những trường hợp bị lừa tương tự.
Ra sân bay check in thì nói là vé này bị hủy lâu rồi, thế là sách vali về nhà hai người luôn.
Đang là kỳ nghỉ hè, lại đúng dịp đón năm mới 2016, nhiều du học sinh ở Úc đều có nhu cầu mua vé về nước. Trâm Lê, sinh viên tại Đại học Melbourne cho biết,
tụi em liên lạc qua Facebook, xong rồi bạn em mới đưa cái Facebook của Phi Trần cho em thì em mới nói chuyện qua Facebook thôi à.
Số tiền bao nhiêu để mua được cái vé này?
950. Đầu tháng 12 á, bạn em có bảo là sao không chịu in cái vé ra, thì lúc mà em liên lạc lại với chị Phi Trần thì chị bảo chị cứ hẹn thôi. Tới bây giờ thì em mới vỡ lỡ ra.
Tài Nguyễn cũng như bao sinh viên khác đang mong chờ ngày trở về nhà, nhưng rồi méo mặt vì nhận ra mình chỉ là một trong số 300 nạn nhân khác.
Vé qua chị Vi Trần là giá là 903, thì về từ ngày 21 tháng 1 rồi qua lại là ngày 25 tháng 2, như là một tháng, khoảng tầm một tháng chờ chị mới gửi qua cho em cái vé qua email cho em.
Nhiều sinh viên cảm thấy hết sức ngỡ ngàng khi mình là nạn nhân của một người phụ nữ không ai biết mặt, không ai biết nhà cửa. Câu hỏi đặt ra là vì sao hàng trăm sinh viên lại đặt hết niềm tin vào một tài khoản chuyên bán vé máy bay qua Facebook?
Em còn nghe nói là có chị bị trễ vé gì đó, thì chị đó còn gửi hẳn cho cái vé business, giống như là bồi thường á, rồi còn cho thêm ký này nọ các kiểu rồi nữa, kiểu như làm ăn rất là uy tín cho mọi người tin tưởng á.
Việt Khoa chia sẻ với SBS.
Cái này xây dựng bằng cái lời nói mồm, cái một chiêu thức marketing rất là hiệu quả, nó gọi là word of mouth. Chị Vi Trần chị hoặc chị Trúc Lê thì chị đã để mà chịu lỗ để có thể xây dựng lòng tin với mọi người, và dịp cái việc Tết du học sinh về thì chị đã làm một vụ lớn, chị bỏ chạy. Thì bây giờ chị chắc phải cầm trong tay khoảng 300.000 đô, em nghĩ đến.
Cái con số này 300.000 đô dựa vào cái con số nào, có phải là cái số sinh viên mà khiếu nại?
Dạ, thì trên hội du học sinh ở Sydney từ hôm qua đến bây giờ thì có hơn 317 người đã report.
Hội sinh viên tại Sydney VDS đã nhận được tới hơn 300 phản hồi vào sáng ngày hôm nay 7 tháng 1. Con số này đủ cho thấy có biết bao người nhẹ dạ cả tin đem hết tiền dành dụm cả năm về quê ăn Tết cho một người phụ nữ mà họ còn chưa biết mặt. Đằng sau cú lừa ngoạn mục này, theo nhiều bạn, là một kế hoạch được tính toán rõ ràng, chi tiết, dựa trên niềm tin của người khác. Việt Khoa, một sinh viên đã mua vé của Vi Trần và may mắn đã có mặt được ở Việt Nam, cũng hoang mang không biết vé quay lại Melbourne sẽ thế nào, khi mà Facebook Vi Trần và cô gái bán vé máy bay uy tín ngày nào đã bốc hơi nhanh chóng.
Vi Trần thì đang khi mà du học sinh đang điều tra thì Vi Trần đã đóng tài khoản Facebook và mọi người không liên lạc được nữa. Một số người quen, người ta tự xưng là bạn thân của Trúc Lê, comment đã bình luận là người ta biết nữ Trúc Lê đã dùng tài khoản Vi Trần để đi lừa đảo, nhưng mà người ta đến bây giờ người ta mới phát hiện ra sự việc này thì người ta mới nói. Cái khả năng lớn rất là Vi Trần và Lê Mỹ Trúc là một người.
Giữa lúc nhiều người đang lo lắng và tìm kiếm cô gái Vi Trần không ai biết mặt, thì giờ đây mọi nghi vấn đổ về một người khác có tên là Trúc Lê, một người trước giờ được biết là đồng hội đồng thuyền với Vi Trần trong việc kinh doanh vé máy bay giá rẻ. Nhiều sinh viên dựa vào các manh mối trước đây đã từng liên lạc và nghi ngờ Trúc Lê hay Vi Trần chỉ là một người.
Mọi người chưa ai gặp Vi Trần cả, và Trúc Lê thì mọi người đã từng gặp rồi.
Luật sư Toàn Nguyễn, nghị viên của thành phố Bankstown, Sydney, hiện đang tư vấn luật pháp tại công ty luật LSB Lawyers ở Sydney, chia sẻ các bước để đòi lại quyền lợi cho các bạn sinh viên.
Xin chào Bích Ngọc. Cái vấn đề này đó thì những người nạn nhân nó có thể làm một vài việc sau đây. Thứ nhất là nếu như mà mình đã dùng credit card hay là bank transfer đó thì mình nên làm việc với nhà băng của mình hoặc báo cho nhà băng mình biết. Nhất là cái chương mục mà mình đã chuyển vào đó là nó có cái potentially hay là nó đã bị những cái fraud gian lừa ở trong đó, thì nhà băng họ có thể làm một cái sự điều tra ở trong đó hoặc là giúp đỡ mình hoặc là đòi lại nếu như mà những cái số tiền đó nó còn nằm ở trong cái account đó. Cái đó là cách đầu tiên mà cái người nạn nhân có thể làm. Cái việc khác thì mình có thể làm nữa, đó là mình báo với cảnh sát. Cảnh sát thì thường nó những cái vấn đề mà lừa đảo fraud thì nó cũng tùy, chẳng hạn như nếu như nó mà nhỏ ít quá đó thì cảnh sát có thể không có tham gia. Tuy nhiên nếu mình báo đó với cái số lượng tiền lớn hoặc là nhiều người đó thì cảnh sát có thể involve. Cho nên cách tốt nhất là mình nên báo với cảnh sát. Thì thường trong những cái việc này theo chúng tôi biết là mình cho những cái chi tiết của mình rồi cảnh sát sẽ thu thập những cái chi tiết đó lại và họ làm việc với những cái cơ quan cảnh sát khác nữa thì họ có thể làm những cái điều tra. Qua cái nhận xét của mình thôi đó thì chắc có lẽ đây là cũng là một cái nhóm, chứ nếu một người thì chắc có lẽ làm cũng không được cái lừa đảo này đâu, tại vì tiền tội của mình thì có hơn tới 300 người mà đã bị lừa đảo như thế này, thì nó là một số tiền lớn, và tại vì một cái vé vậy cũng cả ngàn đô hơn, cho nên đây là một cái việc lớn mà tôi tin chắc rằng là nếu như có đủ người mà báo với cảnh sát thì cảnh sát sẽ tham gia để mà điều tra cái việc này.
Về phía các bạn sinh viên là những cái người mà không có một cái chỗ để dựa dẫm vào, thì việc mà các bạn liên lạc với ngân hàng hay là tìm kiếm sự giúp đỡ từ cảnh sát có lẽ là hai cách duy nhất vào lúc này, phải không ạ?
Đối với một người ở Úc đó thì công dân hay là không công dân, nếu mình ở Úc mà mình bị những cái lừa đảo hay là những cái bạn nó có tính cách criminal ở trong đó thì dĩ nhiên mình có quyền mình đi báo với cảnh sát hoặc là nhà băng. Bên cảnh sát, nhất là bên cảnh sát có thể giúp đỡ cái nạn nhân một phần nào đó. Các bạn có thể tìm đến Fair Trading để mà báo cáo cái việc này, với sự việc nó tương tự thì họ cũng sẽ có những cái điều tra. Tuy nhiên là nó có một cái vấn đề mà các bạn cũng như là người dân của chúng ta đó cũng cần hiểu, là khi mà chúng ta mua vé đó, nhất là qua agent hoặc qua internet đó, thì chúng ta nên cẩn thận ở cái chỗ là những cái agent mà được registered, được đăng ký ở tại Úc đó, thì họ có một cái theo mình hiểu là nó kêu bằng Australian Federation of Travel Agencies Registration Number. Thì những cái đó là để bảo vệ là cái người đó làm ở trong cái hệ thống đó. Thì nếu như mà những cái người mà bị tai nạn này đó muốn report further qua một cái cơ quan khác nữa đó, thì có thể report qua cái Australian Federation of Travel Agents để cho họ biết, và họ có thể mở những cái cuộc điều tra ở trong cái tổ chức của họ để mà họ ngăn ngừa hoặc là trừng phạt những cái mà business nào mà đã dùng những cái cách như thế này để lừa đảo người dân. Qua những cái tin tức mà bạn bè chia sẻ trên internet thì chúng tôi nghĩ rằng là đây là cũng là một cái network, có nghĩa là cái người mà đứng ra làm cái việc này đó thì cũng có liên quan với một cái travel agency nào đó, chứ không phải là chỉ ngang xương là chỉ lừa đảo bằng cách đó là đăng trên Facebook hay là internet rồi bán vé rồi chuyển tiền qua nhà băng mà thôi. Cái nữa thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ đó, thường mình mà mua vé online á thì nó qua cái hệ thống PayPal hoặc là credit card thì nó an toàn hơn. Nhất là bên vấn đề credit card, thường nó có cái insurance ở trong đó. Chứ còn mình mà chỉ làm cái direct transfer, mình không có biết họ chắc chắn hoặc mình chưa đi qua họ qua đó, thì cái đó thì chúng ta thấy là không nên làm.
Nhiều người cho rằng Vi Trần chỉ giao vé máy bay trước 1 đến 2 ngày. Rất có thể cô đã mua các vé standby, được coi là những chiếc vé hàng tồn trước giờ bay nếu máy bay còn dư chỗ, hoặc các loại vé do người khác hủy không đi được, thường được bán với giá rẻ hơn bình thường. Cô mua lại rồi bán cho sinh viên.
Một bạn, hai bạn gì đó là trước ngày về luôn là chị mới giao.
Chiêu lừa lấy tiền của người này bù qua cho người khác để xoay vòng vốn, trì hoãn các chuyến bay để săn tìm giá rẻ của Vi Trần bị nhiều người phát hiện.
Thì tại do bạn bè mình em giới thiệu quá nhiều, mà lần đầu tiên em sang đây nữa em cũng không có hiểu rõ. Cho đến thời điểm này em chỉ biết được mỗi số điện thoại với cả là cái tài khoản ngân hàng mà chị đó để em gửi tiền qua cho chị đó thôi ạ. Còn bình thường em nói chuyện trao đổi với chị đó thì cũng là qua Facebook.
Những người mua vé của Vi Trần đều quá tin tưởng cô, đến nỗi trả hết tiền rồi mà chỉ có trong tay một tờ giấy không hề có chút giá trị nào, chỉ là reservation giữ chỗ chứ chưa phải là e-ticket. Do đó họ có thể rút tên hành khách khỏi danh sách chuyến bay bất kỳ lúc nào mà hãng máy bay cũng chẳng thể can thiệp hay giúp đỡ gì được. Không biết là luật sư Toàn Nguyễn có những cái cảnh báo nào đối với các bạn sinh viên về cái việc mà chúng ta sẽ sử dụng những cái dịch vụ tại Úc trong tương lai, làm cách nào để có thể bảo đảm được cho cái quyền lợi của mình?
Cái gì cũng vậy, đó là mình phải biết, chẳng hạn như cái market price, chẳng hạn như mình biết cái vé đi một cái địa điểm nào đó là cái giá nó khoảng là say 1.500, mà tự nhiên mình mua với cái giá là rẻ hơn vài 300, thì đó là những cái mà chúng ta phải cẩn thận. Thứ nhất, thứ hai nữa, mà thường mà mình mua đồ qua Facebook đó, nhất là mấy cái business qua Facebook đó, thì nó cũng phải link vào một cái trang nào khác tin tưởng hơn. Chứ còn mà chẳng hạn như mình chỉ liên lạc qua Facebook bằng cách là messages này nọ, thì đó là những cái hiện tượng cho chúng ta thấy là những cái business này nó không phải là những cái business lớn hoặc là đáng tin cậy. Tại vì bất cứ một cái transaction payment nào online á, thì đa số là nó qua những cái hệ thống lớn như là PayPal, hoặc là chúng ta trả bằng credit card trên tận cái trang nhà đó luôn. Chứ còn mà những cái business mà có tính cách lớn mà kêu hãy chuyển cái chuyên tiền vô cái chuyên mục này đi, thì nó có vẻ nó hơi risky.